Hôm nay thì sáng Chủ nhật chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú, câu thứ 136. Đây là câu kinh thứ 136 trong phẩm Đao Trượng. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Đó là câu bằng kệ. Đây là câu trường hàng. Kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì không. Người ngu tạo ra nghiệp để chịu khổ chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Thì cái câu đó là câu trường hàng, và làm gọn lại bằng một cái thể thi kệ là: người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm. Thì thưa đại chúng, ở đây dùng cái từ là người ngu làm điều ác, thì Pháp Hòa xin nhắc lại, chữ ngu trong kinh điển á, có nghĩa là khi chúng ta không thấy được chân lý, không thấy cái lẽ thật, không thấy được cái nhân quả, thì những hình thức hiểu không có trọn vẹn đều gọi là ngu, chứ không phải có cái ý chửi mắng là ngu đần. Chữ ngu đây là mê mờ, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý. Vì vậy cho nên ở đây người ngu làm điều ác. Tại sao làm ác? Vì không ý thức được việc mình làm. Vậy thì khi mình làm được cái, mình làm một cái việc gì á, cái quan trọng là chúng ta phải ý thức cái việc làm của mình. Vì nếu mình không đủ cái ý thức, nghĩa là không đủ cái nhận biết, thì có thể mình làm sai mình không biết. Vậy thì trước khi mình làm, mình phải làm gì để tránh trường hợp mà mình mê lầm? Thì trước khi mình làm mình phải cần cái gì? Thì trong khi mình làm, mình có cần suy nghĩ không? Cũng phải suy nghĩ. Tại vì cái quá trình mình làm tới đây rồi, sofa mình làm tới đây rồi, thì mình cần phải suy nghĩ coi từ đó tới nay mình làm vậy nó có kết quả gì không. Vậy thì trước khi làm phải suy nghĩ, trong khi làm phải suy xét lại, phải nhìn lại cái quá trình mình đã làm được tới đây rồi. Pháp Hòa ví dụ, trước khi mình lái xe đi đâu, mình trong đầu mình phải chắc chắn, mình phải biết đường đi, phải không? Chứ đâu có ai mà lái xe đi mà không biết đường mình đi đâu. Cho nên trước khi đi phải biết mình đi đâu. Rồi bây giờ nghĩ mình đi đúng rồi, cái quẹo chỗ đó mình đi. Đi một hồi mình phải nhìn đi cái bảng đường, coi coi cái chỗ mình muốn đi mà nó có cái con đường này, nó có quen thuộc với mình không. Còn nếu như đây là đường lạ thì phải nhìn cái bảng chỉ dẫn, cây số người ta nói. Thí dụ muốn đi xuống Calgary mà lái sao lái hoài không thấy chữ Red Deer, không thấy Calgary mà thấy Jasper, thấy Vancouver, là mình biết mình đi đâu. Trật rồi. Như vậy thì trong khi lái, trước khi lái phải suy nghĩ, trong khi lái phải quán xét coi mình có đi đúng đường không. Nếu mình đi mà mình thấy đi một đoạn họ thấy để chữ Red Deer 150 cây, Red Deer còn lại 130 cây, là mình biết mình đi trúng. Tại vì đường đi xuống Calgary nhất định phải đi ngang Red Deer. Còn nếu mình quẹo mà trật lộn lên đi đường Vancouver là đi đường Jasper, thấy sao cả Jasper 400 cây, cũng nhắm mắt đi. Vậy thì trong khi mình đi mình phải có tư duy. Rồi khi mình tới nơi rồi, mình cũng phải quán xét lại coi suốt cái đoạn đường mình đi, đường này nó như thế nào, vân vân. Rồi nhìn trong khi mình lái xe, trước khi lái xe phải nhìn xăng. Rồi trong khi lái lâu lâu phải ngó bình xăng. Lái tới nơi cũng phải ngó bình xăng coi còn không, không lái bình xăng gì hết trơn. Hoặc là thậm chí một lát đoạn đường mình đi có chỗ đổ xăng không? Không có thì lo chuẩn bị trước đi. Cũng giống như mình trước khi đi ra ngoài mà biết mình đi một đoạn đường xa, có ai cần đi vệ sinh để rửa tay gì đi cho rồi đi nha. Một lát nữa tới chỗ đó là một đoạn đường dài không có chỗ. Nghĩa là chúng ta luôn luôn ý thức cái việc chúng ta làm. Trước khi chúng ta làm, chúng ta đi, thì trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Nếu chúng ta không ý thức cái việc làm của mình, thì có nhiều khi chúng ta vô tình tạo tội mà mình không biết. Còn chưa nói là cố ý nha. Chưa nói cố ý. Suốt cả tuần lễ nay, ngày nào tu viện cũng nhận được vài cú phone, vài cái email của những Phật tử khắp nơi bị thầy Pháp Hòa gạt tiền. Tại họ lên Facebook đó, họ thấy thầy Pháp Hòa bán thuốc đau nhức, bán thuốc tiểu đường, bán thuốc trị mụn, trị nám. Có một cái cô đó cách đây mấy ngày gọi qua chùa: thầy ơi thầy, chừng nào thầy gửi thuốc cho con? Pháp Hòa hỏi thuốc gì cô? Cô nói dạ con mới gửi tiền cho thầy để thầy chuyển thuốc cho con trị đau nhức. Pháp Hòa nói chùa có thuốc rụng tóc. Cô muốn thuốc rụng tóc thì ở đây. Tại sao trước khi mình gửi tiền mình không phone mình hỏi? Gửi tiền xong rồi mới phone hỏi. Mà những người này là ai? Là những người đã tạo ra những trang Facebook giả đặt tên thầy Pháp Hòa. Bây giờ quý vị vô Facebook, quý vị bấm thầy Thích Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa. Mà họ còn ghê gớm hơn nữa là họ để thầy Pháp Hòa gạch nói tu viện Trúc Lâm. Đây, đây một câu thông tin họ ghi trong đó và mới chép xuống nè: thầy Pháp Hòa gạch nói tu viện Trúc Lâm, thông tin trang thông tin chính thức của tu viện Trúc Lâm thầy Pháp Hòa lập ra để giúp đỡ trị bệnh cho bà con, mà trong khi thầy bệnh sắp chết. Tại sao những vị này người ta bất chấp nhân quả? Người ta không còn biết tội phước gì nữa hết, lường gạt mọi người để lấy những khoản tiền này để sống. Vậy có phải là người ngu tự làm ác, không thấy việc mình làm không? Không thấy cái nghiệp mình làm. Ăn bao nhiêu, sống bao nhiêu mà lường gạt người ta như vậy. Thành thử ra mà Pháp Hòa cứ thông báo rỉ rả suốt cả chục năm nay, hết thông báo trên Facebook, thông báo qua những bài giảng. Có một cô cổ nói rõ ràng, ngày hôm qua con nói chuyện với thầy mà. Hỏi nói chuyện nói làm sao? Thì thầy nói con là thầy có to thuốc trị bệnh thấp khớp. Con mừng quá, thầy còn biểu con chuyển tiền đưa cho thầy nữa. Mà cái vị đó còn nói gọi cái vị đó bằng thầy xưng con, à xưng thầy gọi bằng con. Thành thử ra rồi bữa hôm Pháp Hòa kể đại chúng nghe rồi đó, cách đây tuần trong khóa tu mùa xuân, một cô Phật tử tại ấp Minh Tinh này đang nghe bài giảng ở trên Facebook, nhảy vô nhắn tin: thầy có tô thuốc trị mỡ trong máu. Cổ nghe cổ khoái quá trời luôn. Rồi còn hẹn lên chùa Trúc Lâm. Cổ nói lên liền: thầy bây giờ tối quá rồi thầy. Thầy Pháp Hòa giả còn nói không sao đâu con, thầy thức tới hơn 12 giờ khuya lên. Cổ tới cổ bấm chuông chùa, thầy Huệ Tạng ra mở cửa. Cổ nói thầy Pháp Hòa hẹn con lên lấy thuốc. Rồi thầy đi Huệ Tạng nói dạo đâu có, thầy đang khóa tu ở trên Tây Thiên. Rồi thì cái vị đó nói đâu có đâu, thầy nhắn tin cho con. Mà quý vị thấy còn ghê gớm hơn là bây giờ ở bên Việt Nam, là những cái trang Face này là tại Việt Nam nha, xong rồi bây giờ còn câu móc một người nào đó, bà con của họ ở tại nước Mỹ, và mở ra một cái chương mục tại Mỹ, và lấy cái email là trlucky1213@gmail.com để chuyển tiền vô account bên Mỹ. Và cái cô đó, cổ mới gửi cho qua cái email đó, cô mất $350 để mua được một câu nói của thầy Pháp Hòa giả. Đấy, người ngu làm điều ác. Rồi bây giờ có một trang Facebook nè, hồi nãy là thầy Pháp Hòa gạch nói tu viện Trúc Lâm. Một trang Facebook khác, thầy Thích Pháp Hòa, có chữ thích ân trước nha, gạch nói tu viện Trúc Lâm. Đó là cái trang mà có luôn cả cái gel bằng email để chuyển tiền qua account bên Mỹ. Còn trước kia đó là con gửi tiền về Việt Nam đi, thầy có thầy thuốc ở Việt Nam sẽ chuyển thuốc qua cho quý vị. Coi như thầy Pháp Hòa đứng trung gian, tại nhờ hết bệnh rồi. Uống thuốc hết bệnh mà nói như thật vậy đó. Tôi là Thích Pháp Hòa, đi tu năm nào, sanh năm nào, tu bệnh bao nhiêu năm không hết. May mắn tôi về Việt Nam, tôi uống được cái toa thuốc này hết, nhưng mà nghĩ tới thương bà con quá phải quảng cáo thuốc cho mọi người. Thành thử ra thưa đại chúng, cái câu này nó rất tương đồng với cái chuyện như vậy. Người ngu làm điều ác không ý thức việc mình làm, thì cái gì nó sẽ đến với mình? Do tự nghiệp người ngu, tự cái nghiệp của mình tạo, thì chẳng khác nào mình bị lửa nung nấu mình. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn ngày mới dạy, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tỷ. Cái nghiệp quả mà nó đến, nó sẽ lôi kéo mình đó, thì không thể nào mình trốn tránh được. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tỷ. Bây giờ mình không thấy gì đâu. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuyên một gia đình, tại vì hai vợ chồng giận nhau, rồi mạnh ai nấy sống buông lung, rồi bỏ mặc con cái. Thì Pháp Hòa có nói như thế này: khi mà mình còn trẻ còn khỏe đó, mình tức giận nhau rồi, mình làm vô số điều kiện, những việc để mà làm khổ nhau, mà mình quên rằng mình đã để lại những hình ảnh rất xấu trong lòng con cái của mình. Mình có tưởng tượng được cái khi mình già, mình nằm một chỗ đó, con nó không thăm, nó không ngó ngàng, chừng đó ai cứu mình? Tại vì những cái gì mình tạo tác lúc còn khỏe còn trẻ, con người của mình á, khi mà khỏe, khi mà không có bệnh, mà khi còn trẻ đó, mình bất chấp lắm. Muốn chửi ai là chửi, muốn nói gì là nói, muốn nghĩa là không cần phải sợ gì. Thậm chí người ta nói đừng nói vậy tội, không có tội phước gì ở đây hết á. Tôi chửi nó rồi tôi xuống địa ngục cũng được, vân vân, tôi làm đi rồi tôi xuống. Nhưng địa ngục đâu thì mình chưa thấy lọt, nhưng mà cái địa ngục mà cô đơn cô độc, mình nằm một chỗ đó, ai lo cho mình? Chỉ ngày hôm trước ngày hôm sau thôi, có thể mình đã thành một người bệnh hoạn, bị stroke, bị tai biến, nằm một chỗ, chỉ ngày trước ngày sau thôi chứ không lâu nữa. Cho nên rồi Pháp Hòa có nói phải nhìn lại những gì mình làm. Bây giờ mình không thấy được cái hạnh phúc hiện tại, cho nên nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tỷ. Thanh hòa hưởng thuận, xin lỗi, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan. Cái tiếng mà nó hòa đó, thì cái âm nó thuận, cho nên gọi là âm hưởng đó. Mình cất một tiếng hát lên rồi mình ngân nó ngân nga, thì cái ngân nga đó gọi là hưởng, gọi là âm hưởng. Cho nên người hát hay là phải có âm hưởng, tụng kinh cũng phải có âm hưởng. Thí dụ như thế nào gọi là âm hưởng? Nam mô A Di Đà Phật, thì cái ngân của mình đó là cái hưởng đó. Cho nên mình tụng kinh cũng phải có âm hưởng, để làm chi? Để người ta nghe nó dịu, nó lắng cái tâm. Thì tổ mới dạy mình đó, thanh hòa hưởng thuận, nghĩa là cái âm thanh mà nó hòa thì cái tiếng vang, cái tiếng ngân nó cũng hay. Hình trực ảnh đoan, cái tướng, cái hình của mình nó thẳng thì cái bóng mình nó ngay. Hễ cái tướng mình đứng méo thì cái bóng mình nó méo. Thanh hòa hưởng thực hình, hưởng thuận hình, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Nhân quả nó sòng phẳng lắm, nhân quả nó nghiêm minh lắm. Tại sao chúng ta không khởi cái tâm lo sợ, khởi vô ưu cụ? Kinh dạy: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàn tự thọ. Kinh dạy rằng ví như mình có tạo nghiệp trăm ngàn kiếp, giả sử bách thiên kiếp, có trăm ngàn kiếp đi nữa mà cái chỗ tạo nghiệp của mình nó không mất, sở tác nghiệp bất vong, cái chỗ mình tạo nghiệp nó không có mất đâu, chỉ đợi nhân duyên thôi. đợi nó chín mùi thôi, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự họ. Bây giờ mình không thấy, giống như mình trẻ vậy đó, mình làm bao nhiêu cái điều không đúng, mà mình quên rằng con người ai cũng phải có ngày già, có ngày bệnh và có ngày chết. Bây giờ mình đang sống mà, con người phải trải qua bốn tướng sanh già bệnh chết. Mà bây giờ mình đang sống này, mà trong cái sống của mình là khổ tới khổ lui đây. Rồi ví dụ bây giờ mình lấy một cái ví dụ ra, mình lấy một cái lý do. Tại tôi nghèo quá. Đâu phải trên thế gian này nghèo cái đi lường gạt được. Ai cũng nghèo, thế gian thiếu gì nghèo, nhưng mà có những người nghèo mà người ta vẫn liêm chính. Người ta nghèo mà người ta sống vẫn ngay thẳng thì người ta đâu có nghèo cái tâm linh. Mà nếu mình nghèo mà làm như vậy là kiếp này mình nghèo, kiếp sau nghèo hơn nữa. Tại vì nghèo mà không lo tu mà còn lo lường gạt nữa thì cái khổ nó chồng chất. Cho nên kiếp trước không tu mới chịu nghèo nữa. Kiếp này khổ não nó đeo theo. Rồi mình nhìn người người sao dư giả còn dư giả. Có mặt có ăn còn dư giả. Nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sẽ hái dưa leo. Đó là nhân quả rõ ràng như vậy. Cho nên nhân quả lịch nhiên. Kinh vân, kinh dạy rằng sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Cho nên người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp của mình. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là cái chỗ mình tạo lâu ngày. Ví dụ như mình ăn cắp một lần, hai lần, lâu ngày nó thành chuyên nghiệp. Ngồi gần người ta chỉ cần đụng vô cái vỏ người ta, cái ta mất tiền. Ví dụ vậy đó, là chuyên nghiệp rồi đó. Thành thử ra người nào nói dốc, mà nói dốc ai cũng tin là nói dốc chuyên nghiệp. Vì lừa đi lấy đồ người ta, mà lấy đồ người ta không biết luôn là ai lấy đồ chuyên nghiệp. Cái hồi Pháp Hòa đi qua Pháp á, đi lên một chiếc xe lửa, chiếc xe bus thôi, thì có một người đó họ lấy cái phone, họ đưa tay vô họ lấy cái phone. Pháp Hòa đứng mà thấy, mà giơ tay vô lấy cái phone của cái người võ kia rất là gọn gàng, mà người kia không hề biết. Nhưng mà xui cái là họ vừa lấy ra khỏi cái thì cái xe thắng, xe bến nó thắng cái cúp, rượu cái phone nó rớt vô lại. Pháp Hòa mới nói cái số người này chưa mất của. Có một lần cũng Pháp Hòa đi Âu Châu, lúc đó là cái phone iPhone, là Pháp Hòa nhớ là cái iPhone lúc đó là iPhone 6, iPhone 7 gì đó. Thì có một vị Phật tử đó, người con mới vừa tặng cho cái phone. Nghe tin Pháp Hòa tới cái chùa đó, lật đật chạy tới thăm. Thì trong khi mà trước khi vô thăm thầy thôi lễ Phật, thì cái cửa chùa nó sát đường lắm, như là ngoài đường đi ngang là bước vô là tới à. Thì chùa nhỏ hẹp lắm. Thì cô này cũng mới để cái phone xuống, cô lại Phật, cái cổ lo cổ cúi xuống, cô lại cái cổ đứng dậy, cổ đi ra làm sao cổ lại. Cái có một người ngoài đường đi ngang á, nó ngó vô thấy cái phone cổ để cái vô khiêng đi lúc nào cổ cũng hay. Trời, cổ say ra cổ mất cái phone này. Cổ mất cái phone cái thì cổ mới mượn phone của người khác cổ gọi. Thì cái người mà nhận lụm được, lấy được cái phone cổ bắt phone. Thì cổ mới vừa nói mấy câu nó ốp cái phone luôn. Rồi cổ phone lại không được, coi như mất cái phone trong tích tắc. Quý vị thấy không? Đó là chuyên nghiệp rồi đó. Mắt nó lanh, tai nó nhanh lắm. Thật ra chuyên nghiệp là gì? Là nghiệp là những việc làm chúng ta làm lâu ngày, nó thành thói quen, gọi là nghiệp. Nhưng nếu chúng ta làm cái việc đó thường xuyên trong cái lành thì gọi là nghiệp thiện, nghiệp lành. Nếu chúng ta cứ làm việc đó trong cái xấu thì gọi là nghiệp ác, thế thôi. Nghiệp bản chất nó không có xấu, nó không có tốt xấu gì cả, nhưng mà tùy mình tạo. Ví dụ như giờ quý vị đi vào chùa, gặp ai cũng mô Phật, bắt phone lên mô Phật, nói chuyện gì với ai cũng chị hoan hỷ giúp giùm em việc này, nói việc gì nghe nó cũng dễ nghe lắm. Nghiệp đó, nhưng mà nghiệp nói năng thiện lành. Thành nữ ra tất cả những việc làm của chúng ta qua ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta cái thân chúng ta thường làm tốt, gọi là thiện nghiệp của thân. Nếu chúng ta thường nói những cái điều tốt, gọi là thiện nghiệp của miệng. Chúng ta suy nghĩ tốt, gọi là thiện nghiệp của ý. Thế nào gọi là thiện nghiệp của ý? Khi chưa biết gì về ai, đừng bao giờ khởi xấu cho họ. Có nhiều khi người ta làm gì đó, chị tin nói chứ tôi không tin, tôi nghi ngờ người đó lắm. Nhưng mà mình có biết gì về người đó không? Có đôi khi, có khi chúng ta trúng là bởi vì chúng ta đang có những cái việc với người đó. Nhưng có những cái chúng ta suy nghĩ lệch lạc về một người nào đó, có thể chúng ta chưa hề biết họ là ai. Chúng ta chỉ nghe nói về người đó thôi. Nhiều khi nghe nói về người đó mình đã vội kết luận, lên đài chửi mắng người đó, ví dụ vậy. Hay là viết bài nói về người ta, vân vân. Thì cái đó là nghiệp của miệng, nghiệp của ý và nghiệp của thân. Thân thì viết bài, miệng thì nói, tâm suy tư. Cho nên nhiều khi mình một lúc luôn mình tạo đủ ba nghiệp: thân, miệng, ý. Lâu ngày nó thành cái bất thiện nghiệp, mà ba nghiệp không thanh tịnh. Ngày hôm qua mấy chú tiểu ở chùa học kinh, Pháp Hòa cho mấy chú chép bài xong rồi bắt học thuộc lòng. Rồi Pháp Hòa hỏi, trả lời theo cái hiểu của con trước. Ba là gì? Nghiệp là sao? Lắng là gì mà thanh tịnh là chi? Tự trả lời cho Hòa nghe trước, rồi Pháp Hòa cái nào sai Hòa giải thích. Mỗi một tuần học một hai bài kệ vậy đó, bắt chép ra. Chép xong rồi bắt học thuộc lòng. Học thuộc lòng xong rồi cất giấy hết, Pháp Hòa đọc cái bài kệ đó, chép bằng cái trí nhớ của mình bằng tiếng Việt, rồi Pháp Hòa nghe giải thích. Thế nên mình đang tạo một cái, mình đang đầu tư vô cái đầu của một đứa nhỏ cái thiện nghiệp. Có thể nó không hiểu hết cái ý đó, nhưng mà nó nói lời lành vẫn hơn. Còn người lớn của mình đó là đủ cái tư duy phân biệt, cho nên rồi lốt cuộc mình lựa quá trời, rốt cuộc không có gì thiện trong đầu hết. Thật ra mình hiểu được cái chữ nghiệp đó. Đây là Pháp Hòa nói một cách đơn giản nhất, chứ còn nghiệp mà phân tích thì sâu sắc. Hắc nghiệp, bạch nghiệp, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, nghiệp vị lai, hai loại nghiệp, ba loại nghiệp, 12 loại nghiệp. Nghiệp có nhiều lắm. Thành thử ra người ta nói coi chừng tạo nghiệp. Thì cái chữ tạo nghiệp, ví dụ như ngày nào mình cũng tụng kinh hết, mà mình thành một thói quen rồi, 7 giờ rưỡi tối là tụng kinh đó, mình cũng tạo nghiệp đó, nhưng mà tạo nghiệp tốt. Còn nếu tới giờ đó là bắt đầu phải có chuyện này chuyện kia làm. Cho nên người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, tự do tự nghiệp của người ngu bị nung nấu như lửa. Sẵn thì Pháp Hòa cũng thưa, có nhiều khi như vậy cái người ta mới lên, người ta thông báo lên cái họ dẹp cái trang Facebook đó đâu một vài tuần. Nhưng mà Facebook là mình chịu, không làm gì được. Cho nên Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng, người ta có thể làm tất cả những việc làm, ý tốt cũng có, ý xấu cũng có, nhưng mà mình phải nhìn lại mình trong khi mình, trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm. Đây là lời Phật dạy. Làm xong việc gì rồi tư duy nhìn lại, coi mình làm như vậy trong quá trình mình làm. Có nhiều khi á, có nhiều vị làm một cái công trình lớn xong ha, trong cái buổi họp mặt á, dạ kính thưa đại chúng, vừa rồi đại chúng có giao cho con một trách nhiệm lớn để con hoàn tất. Và sau khi công việc hoàn tất rồi, con nhìn lại, con thấy do cái sự nóng lòng cho sự việc được tốt đẹp, con đã nhận ra rằng trong khi làm việc con đã rầy la, nói nặng và có những cử chỉ không dễ thương. Trong khi việc làm, mà mặc dù đây là việc làm của chúng, nhưng con là người lãnh trách nhiệm đại chúng giao. Và trong khi muốn công việc nó tốt, cho nên con đã nói, con đã làm, con đã tư duy không có dễ thương. Con xin đại chúng hoan hỷ cho con, sám hối. Cho nên người Việt Nam mình cũng vậy thôi. Tổ chức một buổi tiệc nào xong rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến chung vui với gia đình chúng tôi. Trong khi tiếp đãi chắc chắn sẽ có nhiều điều thiếu sót, mong quý vị lượng tình tha thứ cho. Mình nói như vậy để làm chi? Mình sám hối, mình xin lỗi trong quá trình làm việc chắc chắn phải có. Có những vị hòa thượng sắp mất, để lại một di chúc, chỉ có vỏn vẹn vài ba câu dặn dò. Và cuối cùng, trong mấy mươi năm hành đạo với các huynh đệ, bản thân tôi có chắc chắn có rất nhiều điều thiếu sót. Trước khi rời khỏi cuộc đời này, xin các huynh đệ xa gần hỷ xả cho tôi. Đó, tại vì mình biết, mình ý thức. Tại vì trong kinh cũng dạy, phàm phu chúng ta động chân cất bước. Đó, cái vô tình, quý vị thấy cái vô tình lỗi thì không biết bao nhiêu mà nói, huống chi mình cố tình. Thì đây là cái nghiệp của cố tình. Nghiệp của cố tình, cho nên mình không thấy được cái nhân quả tội phước. Mình cố tình mình làm, mình lường gạt người ta là chắc chắn là một sự cố tình rồi. Rồi bây giờ mình còn chẳng những một mình ăn, mà còn rủ rê bà con, bạn bè gì đó để họ chung vai với mình, họ làm chuyện đó. Thì đây là cộng nghiệp nha. Nếu mà thí dụ Pháp Hòa có đi làm phước ở đâu, Pháp Hòa kêu gọi đại chúng làm phước, thì Pháp Hòa với quý vị cộng phước. Còn nếu Pháp Hòa làm cái gì sai mà quý vị rủ quý vị làm theo, là Pháp Hòa với quý vị cộng nghiệp, cộng tội. Cộng là chúng mà. Cho nên mình ở chung một chùa gọi là cộng trú, ở chung gọi là cộng trú, mà tạo tội chung là cộng tội. Cho nên luật pháp thế gian người ta cũng xử vậy đó. Chủ mưu rồi gì nữa hả? Tông phạm. Cái người chủ mưu, người tông phạm. Cho nên thí dụ như mình tổ chức một cái buổi lễ cúng dường trai tăng, ai đó người ta nghe mình cúng, người ta thấy mình cúng, người ta phát tâm theo, thấy không? Cái này gọi là tùng duyên. Tùng duyên, tùng phước, tức là thấy người ta làm phước, mình làm phước theo. Cho nên cái mình làm một việc gì mà ai làm theo mình á, mà nếu mà được việc làm đó đúng, mà mình làm, ai làm theo mình, quý vị phải vui là mình double phước, mình được hai cái phước. Ê, không được làm, cái này của tôi dành rồi. Mình dành chi được một phần à, mà nếu người nào phát tâm tùy theo mình là mình có phước. Quý vị biết không, có nhiều khi mình thiếu phước, nói không ai nghe, kêu gọi không ai hưởng ứng. Còn mình không kêu gọi gì hết, mình chỉ làm thôi mà người khác hưởng ứng theo mình, đó không phải phước sao? Tại vì mình cũng có những cái đẹp đẽ gì đó, người ta mới nhìn mình, người ta phát tâm theo được chứ. Thành thử ra ai mình, nếu mình làm việc gì thiện phước mà người khác phát tâm theo, phải vui, phải hoan hỷ, là vì mình được cái phước đó. Có những người người ta xin năn nỉ kêu gọi kìa, không ai thèm ủng hộ yểm trợ nữa. Còn cái này mình làm mà người ta hưởng ứng theo, phước chi gì nữa. Cho nên phước thì cũng có cùng, mà tội cũng có chung. Cho nên ở bên này ai mà lỡ mà hợp tác với cái người kia đó, TR Lucky 1213 đó, nhận mấy cái gel này ăn không bền. Xin lỗi đại chúng, đây là một sự thật. Ví dụ bây giờ mình để danh sách cầu an này với danh sách cầu siêu nè, danh sách nào permanent nhất, danh sách nào mãi mãi nhất? Cầu siêu. Cho nên là danh sách cầu an là tạm thôi. Tại vì có thể mình cầu lúc mình 15 tuổi mà đến 7-80 tuổi cũng phải chuyển danh sách nè. Chơi cái nhà, Pháp Hòa hay nói hoài đó, cái nhà hiện tại mình đang ở đây là ở tạm mấy mươi năm thôi. Còn cái nhà ba thước hay là cái học ở trong mấy cái chỗ để đó, nhà đó nhà vĩnh viễn đó. Còn cái nhà mình ở đây bạc triệu cũng tạm thôi, không ở lâu đâu. Có nhiều người xây nhà xong chưa kịp ở nữa. Có nhiều người trúng số xong chưa kịp hưởng nữa. Có người làm công xương mấy mươi năm đóng thuế quá chừng luôn, vừa lãnh cái giấy tiền già, chưa lãnh được cái lương tiền già nào ra là đã đi diện bảo lãnh. Thành thử hiểu được như vậy thì chúng ta ý thức, chúng ta sống dở sống tốt gì tùy mình lựa chọn. Nhưng mà mình phải nhớ rằng đừng có thấy cái trước mắt mà quên cái vị lai. Mà con người chúng ta phần lớn là chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái lợi, cái khổ của kiếp của sao. Cho nên Đức Phật dạy thấy lợi đừng nhúng vào, dễ gạt người ta quá. Tại vì sao? Người ta đau bệnh, ai nghe quảng cáo thuốc là cũng thích hết đó, mà nhất là mấy thầy nữa. Mà xin thưa là Pháp Hòa được biết là không phải mình Pháp Hòa bị đâu, nhiều thầy cũng bị nữa. Nhưng mà tại vì mình là đương sự cho nên ta trực tiếp ta báo cáo cho mình. Ta báo cáo cho mình. Có nhiều khi người ta gửi về chùa một list này, những cái kênh YouTube. Hỏi cái nào của thầy? Nói dạ em không có cái nào hết. Chùa đâu có mấy cái YouTube đó. Chùa chỉ có một kênh duy nhất. Trúc Lâm và Tây Thiên Canada, một cái YouTube đó, một cái Facebook đó thôi. Còn quý vị vô nào là thầy Pháp Hòa Vấn Đáp, thầy Pháp Hòa Pháp Thoại, thầy Pháp Hòa fan của thầy Pháp Hòa fan nó chém. Thành thử ra thưa, người ta cứ làm thôi, tại mình không có control được. Không có control được. Nhưng mà nếu cái tâm tốt, mình làm để cho người ta nghe Phật Pháp. Cũng giống như á, mấy cái bài giảng á, cứ quảng cáo suốt à. 2-3 phút quảng cáo, 2-3 phút quảng cáo. Tự nhiên có ngày nọ Pháp Hòa bắt phone: thầy ơi thầy, thầy có thể giảm quảng cáo giùm được không? Pháp Hòa nói vụ gì? Cái trang giảng của thầy giảng thì hay mà quảng cáo nhiều quá coi phát mệt à. Pháp Hòa mới nói dạ không phải em. Ủa không phải của thầy hả? Vậy thôi. Đã, quý vị thấy không? Thành thử là ở chùa nhiều khi cứ bắt mấy cái phone, lâu lâu mình nghe chửi bới vậy hay complain vậy thôi. Như cái bà cụ kia ở Tôn Tô bị gạt 10.000 đô đó. Tại vì Pháp Hòa hứa cho bà đã qua đây ở tu. Mà em đâu có Facebook đâu mà hứa hẹn gì. Nói thầy, bà con của thầy ở Việt Nam cần tiền, cô cho thầy mượn, bà chuyển 3 lần tiền. Lần 3.000, lần 3.000, lần 4.000. Bà còn hậu hỷ hơn, tặng thêm 300 đô cho bà con thầy làm quà. Với điều kiện là thầy nhận 10.000 đó, thầy cho mượn xong thầy cho qua chùa ở. Không phone, không gì hết trơn. Cũng lên đài chửi em khơi vậy. Thành thử ra thưa đại chúng, đấy, người ngu làm điều ác không thấy việc mình làm, lường gạt đủ trò đủ kiểu như vậy. Ở đây Pháp Hòa chỉ thấy tội cho những ai bị lường gạt thôi, chứ còn tên tuổi của mình thì mình đâu có gì. Nhưng mà tội nghiệp cho người ta mất tiền mà người ta nuôi hy vọng. Mà thí dụ như may á, là cái vị đó người ta gọi tới người ta xác định. Nếu như người ta không xác định gì hết mà người ta quả quyết là ông thầy Pháp Hòa là lường gạt, rồi cứ suốt đời của họ cứ chửi ông thầy Pháp Hòa suốt. Thành thử ra có phải lỗi cho người ta. Cho nên quý vị mà đang lường gạt đó, quý vị mà có nghe được thì quý vị cũng nên dừng. Cuộc sống này người ta đi ăn xin để vẫn sống được. Còn mình lường gạt để mình dư giả, mình phè phỡn thì không nên. mà mình đắc ý với cái mà lường gạt của mình lại càng lỗi nữa. Có lần là gạt một cô Phật tử từ Việt Nam bay sang đây ngồi phi trường suốt buổi. Là may có một người bà Phật tử Việt Nam đi ra đón. Rồi gặp cái cô đó, hỏi cô đi đâu đây. Nó thầy Pháp Hòa hẹn tôi qua Canada thăm, mà chùa đâu biết gì đâu. Rồi cô chở cô tới cái người đó làm phước, chở cô về đây. Cô vô cô nói chuyện với Pháp Hòa. Rồi Pháp Hòa cố tình kéo dài câu chuyện, nói chuyện để mình ngồi mình ôn lại, coi mình có quên dữ vậy không. Không lẽ mình hẹn hò với người ta mà không nhớ gì hết trơn trời. Hẹn người ta ra mà mình không nhớ cái gì hết. Rồi Pháp Hòa cố tình, Pháp Hòa ngồi kéo dài câu chuyện để cố tình mình tìm có những cái email, những cái tin nhắn. Cuối cùng cổ mới nói một câu, cổ nói kỳ này con qua con có mang số thức ăn chay thầy dặn. Rồi Pháp Hòa chắc chắn rồi đó. Không bao giờ mình dặn. Đâu đâu cô đem cái tác cho Hòa xem. Thì ra là giữa hai bên nói chuyện với nhau suốt thời gian qua, ai đó chứ không phải thầy Pháp Hòa. Mà cái người đó nếu không được một cái người Việt Nam làm phước trở về đây, có phải là ngồi phi trường suốt ngày không? Rồi không biết chừng nào mới được đi về lại Việt Nam. Đó, quý vị thấy. Bất kể. Thì đó là cái câu kinh Pháp Cú mà Pháp Hòa nhớ ở trong cái quyển Tính Tâm Minh đó, của Ngài Tăng Sáng có hai câu như thế này. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Mặc dù hai câu này nó dính dáng gì, nhưng mà ở đây mình nói cái người có trí thì người ta vô vi, tức là người ta không có tạo những cái điều xấu, người ta không bị ảnh hưởng, người ta không bị lôi kéo gì hết. Còn người ngu thì tự mình trói cột, mình bị cái danh, cái lợi, cái tiền của nó trói buộc mình. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Phược là cột đó. Là mình tự cột mình vào trong những cái đó rồi mình sẽ khổ. Thôi thì hôm nay mình học một câu kinh Pháp Cú thứ 136. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc và sẽ gặp lại vào tuần sau. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị xả chân chút xíu ra đứng dậy.